phẩm Giúp đỡ trẻ em mù. Tác giả Sandy Niemann, Namita Jacob. Người dịch Bùi Đức Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Người đọc Ngọc Hân, Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu và cảm ơn. Giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Số lượng trẻ khuyết tật được đi học, đặc biệt theo hình thức giáo dục hòa nhập ngày càng nhiều. Chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật cũng đã được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay đa số trẻ khuyết tật, trong đó có trẻ khiếm thị, đi học thường có độ tuổi cao hơn các bạn cùng lớp. Một trong những nguyên nhân chính về việc đi học muộn của trẻ khiếm thị là do các em không được can thiệp sớm, chuẩn bị tâm thế, phát triển các kỹ năng đặc thù để có thể tự phục vụ và tham gia hoạt động cùng với các bạn sáng mắt. Để giúp giáo viên và phụ huynh của trẻ khiếm thị, cũng như những cá nhân quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ khiếm thị, chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc cuốn Giúp đỡ trẻ em mù của Sandy Niemann và Namita Jacob. Cuốn sách này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Hy vọng cuốn sách sẽ rất có ích trong việc chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ khiếm thị phát triển và đi học lớp 1 đúng độ tuổi. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các tác giả của cuốn sách và đặc biệt là nhà xuất bản Hesperian Foundation đã cho phép chúng tôi dịch ra tiếng Việt và xuất bản cuốn sách này tại Việt Nam. Cảm ơn dịch giả Bùi Đức Thắng và cô giáo Hà Thanh Vân, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian, công sức để giúp cho phiên bản tiếng Việt của cuốn sách được gần gũi nhất với độc giả Việt Nam. Cảm ơn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc biên tập tiếng Việt và nội dung chuyên môn của cuốn sách. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn chương trình Hilton Perkins thuộc trường mù Perkins, Hoa Kỳ đã tài trợ kinh phí để in cuốn sách này. Nguyễn Đức Minh, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Lời nói đầu. Có khoảng 140 triệu trẻ em khuyết tật tại các nước đang phát triển. Sự quan tâm đến những trẻ này trong những năm đầu đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tương lai của chúng. Cuốn sách này nói về cách hỗ trợ trẻ khuyết tật thị giác từ sơ sinh đến 5 tuổi, giúp những người chăm sóc trẻ, cha mẹ, thành viên trong gia đình và các nhân viên y tế thấu hiểu về khuyết tật, về cách giúp trẻ học tập và phát triển bằng cách sử dụng những hoạt động phát triển trí tuệ thích hợp. Các tư liệu được trình bày với sự tham gia của các cộng đồng trên toàn thế giới sao cho chúng có thể hữu ích cho nhiều nền văn hóa. Cuốn sách này giải thích cách đánh giá mức độ khuyết tật thị giác của trẻ, kích thích sự phát triển của trẻ qua hoạt động học tập, đương đầu với những thách thức tăng lên của trẻ có khuyết tật thị giác, làm việc với những thành viên khác trong cộng đồng để tăng cường việc chăm sóc trẻ có khuyết tật thị giác, giúp trẻ trở thành một người năng động trong cộng đồng. Cách sử dụng cuốn sách này. Khi đọc cuốn sách này, hãy đọc từ chương 1 đến chương 4 trước. Những chương này giới thiệu thông tin nền tảng quan trọng về cách giúp con bạn học tập. Sau đó đọc chương 5 đến chương 8, rồi chương 10 và chương 11 để tìm các ví dụ cho các hoạt động giúp con bạn học các kỹ năng mới. Phần còn lại của cuốn sách bao gồm những thông tin để những chăm sóc viên có thể hỗ trợ lẫn nhau, để giúp cha mẹ học hỏi, làm việc cùng nhau và để nâng cao hiểu biết của bạn về sự mù lòa và các vấn đề thị giác. Về những bức tranh. Do cuốn sách được viết cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đang chăm sóc trẻ có vấn đề về thị giác, nên những bức vẽ mô tả mọi người thuộc nhiều nền văn hóa. Chúng tôi hy vọng những bức vẽ này sẽ nhắc bạn rằng con người trên khắp thế giới phải đối mặt với cùng những thách thức mà bạn đang gặp. Chương 1. Tôi có thể giúp con mình thế nào? Những câu chuyện về Kamala và Rani. Kamala. Kamala sống với cha mẹ tên là Suma và Anin trong một làng nhỏ ở miền nam Ấn Độ. Khi Kamala còn rất nhỏ, cha mẹ bé để ý thấy con chưa bao giờ đụng vào những đồ chơi họ mua cho con. Vì thế họ đưa bé đến bác sĩ ở thị trấn gần đó khám. Bác sĩ nói rằng Kamala gần như đã bị mù. Bé có thể nhìn thấy một số sự vật chuyển động và phân biệt được sáng tối. Ngoài ra, bé không thấy gì khác nữa. Khả năng nhìn của cháu sẽ không tốt hơn được. Suma và Anin buồn bã trở về nhà. Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Suma nghĩ. Kamala đáng yêu như thế cơ mà. Suma buồn suốt một thời gian dài. Suma và Anin đã hết lòng chăm sóc Kamala bằng mọi khả năng của mình. Suma, chị đã khóc hàng tháng trời rồi đấy. Kamala bị mù, nhưng những đứa con khác của chị vẫn có thể nhìn được. Hãy cố gắng nghĩ về những điều khác. Do Anin không kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình, nên Suma và hai cô con gái lớn phải may quần áo để mang ra chợ bán. Họ có rất ít thời gian để chơi với Kamala vì cả nhà đều phải làm việc. Kamala phải ngồi một mình im lặng trong góc nhà cả ngày. Thỉnh thoảng Suma cũng lo lắng vì Kamala rất ít cử động hoặc nói năng, nhưng cô cũng cảm thấy an tâm vì Kamala luôn ở bên mình. Khi Kamala lên ba, bé chỉ biết nói có vài từ. Bé gần như bị bỏ rơi trong thế giới riêng của mình và có những cử động kỳ lạ như chọc tay vào mắt hoặc vỗ hai tay vào nhau. Kamala không tự xúc ăn và không tự mặc quần áo được. Suma thấy rằng thà làm giùm cho Kamala còn nhanh hơn. Nó là một bé gái ngoan, nó hầu như chưa bao giờ khóc cả. Kamala không chơi đùa như những đứa trẻ khác cùng tuổi, không được học cách tự chăm sóc bản thân, hai tay và hai chân chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ. Khi những trẻ cùng tuổi khác đang tập đứng và tập đi, thì hai chân của Kamala rất yếu, không chịu được trọng lượng cơ thể. Khi Kamala đến tuổi đi học, bố mẹ Kamala đã đưa bé đến trường. Nhưng trường học làm em sợ hãi vì em chưa bao giờ xa nhà cả. Bé ngồi trong lớp mà khóc hết ngày này sang ngày khác. Nếu giáo viên hỏi đến thì em không trả lời. Cuối cùng, Suma và Anin cho rằng nhà trường không giúp được gì cho em cả và thôi không đưa em đến trường nữa. Nhưng họ lo lắng cho tương lai của em. Nếu con mình không thể đi học, nó sẽ sống ra sao? Ai sẽ chăm sóc con khi chúng ta mất đi? Rani. Rani là một bé gái mù, sinh ra trong một làng khác ở Ấn Độ. Khi bố mẹ của Rani tên là Jivan và Aruna biết rằng con gái bé bỏng của họ bị mù, bà của Rani tên là Baka đã nói: "Chúng ta cần phải làm mọi thứ để dạy dỗ bé. Hãy xem mẹ đây này. Mẹ không nhìn thấy gì 5 năm rồi, nhưng mẹ vẫn làm được hầu hết các việc mẹ đã từng làm. Mẹ vẫn có thể đi ra giếng lấy nước được. Mẹ vẫn có thể vắt sữa dê được. Nhưng mẹ đã làm được những việc đó rồi mẹ mới bị mù." Jivan nói, "Làm thế nào một đứa trẻ mù bẩm sinh có thể học được?" "Chúng ta phải giúp Rani học." Bà Baka trả lời, "Giống như mẹ đã học cách làm mọi việc qua âm thanh và sờ, nên Rani phải học như vậy." "Tôi có thể giúp Rani biết cách làm mọi thứ bởi vì tôi biết bị mù là như thế nào. Có thể cán bộ y tế cũng sẽ có một số ý tưởng hay." Cán bộ y tế đề nghị để họ cho Rani nhiều đồ chơi và khuyến khích bé dùng khả năng nghe, sờ, ngửi để biết được những thứ mà bé không thể nhìn thấy được. Và phải nói chuyện với Rani nhiều vào. Người cán bộ y tế đã nói như vậy. Đặc biệt, bà Baka đã cho bé sờ và lắng nghe mọi điều. Bà Baka chơi các trò chơi với Rani và hát cho Rani nghe. Khi Rani lên 2, bà đã dạy bé cách đi dọc theo bờ tường và hàng rào, như bà đã từng làm khi còn nhỏ. Lên 3 tuổi, Rani đã có thể tự tìm được đường đi đến nhà vệ sinh và giếng nước. Hàng ngày, bé chơi với trẻ con trong làng. "Rani, đây là chuối, hãy sờ xem nó mịn làm sao." Cháu có ngửi thấy mùi chuối chín ngọt không? Bố mẹ và bà của Rani không có nhiều thời gian để cùng tham gia những hoạt động đặc biệt với bé. Họ làm việc suốt ngày trong cửa hiệu nhỏ của mình, nhưng họ đã giúp Rani học các kỹ năng mới bằng cách cho Rani cùng tham gia vào những việc họ đang làm, chẳng hạn như đi chợ. Những hoạt động đơn giản hàng ngày này đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc giúp Rani phát triển nhiều kỹ năng. Khi Rani bắt đầu đi học, những đứa trẻ cùng làng đã đến với em hàng ngày. Khi dân làng nhìn thấy tất cả trẻ con cùng đi trên đường, thì thật khó có thể nhận ra được đứa nào bị mù. Để hiểu được câu chuyện của Kamala và Rani, nếu con bạn không nhìn rõ được mọi vật hoặc bị mù, bạn có thể giúp đỡ bé học nhiều kỹ năng giống như gia đình của Rani đã giúp đỡ con họ. Điều quan trọng là phải hiểu được tại sao Rani có thể học được các kỹ năng mà những đứa trẻ cùng tuổi đang học, trong khi Kamala lại không học được những kỹ năng này. Để hiểu được điều này, cần biết sự phát triển của trẻ. Càng lớn càng học nhiều được nhiều kỹ năng hơn. Thị lực kém ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Sự phát triển của trẻ. Mọi trẻ em đều phát triển theo ba lĩnh vực chính. Thể chất là cơ thể, tinh thần là tư duy, và xã hội, nói, nghe và làm quen với mọi người trong xã hội. Trong mỗi lĩnh vực, trẻ từng bước học được những kỹ năng mới theo một trình tự nhất định. Ví dụ, trước khi một đứa trẻ học đi, bé phải học nhiều động tác đơn giản điều khiển cơ thể. 1. Trước tiên trẻ cần tự nhấc đầu lên và cử động được tay chân. 2. Sau đó trẻ dùng tay và chân nâng người lên để ngồi. 3. Trong khi ngồi, trẻ bắt đầu với, dựa và xoay người. Những động tác này giúp trẻ phát triển thăng bằng, một kỹ năng mà trẻ sẽ sớm cần để có thể đứng và đi. 4. Sau đó trẻ sẽ tự nâng mình lên ở vị trí đứng. Trước khi có thể nói chuyện được với người khác, trẻ cần học nhiều kỹ năng giao tiếp đơn giản như 1. Hiểu những câu và những lời đề nghị đơn giản. Đưa nó cho mẹ nào. 2. Dùng những ký hiệu hoặc điều bộ. 3. Nói những từ đơn giản. Nào. 4. Dùng những câu ngắn. Mùi thơm quá. Mỗi kỹ năng mới được xây dựng trên những kỹ năng đã biết, giống như trò chơi xếp hộp vậy. Mỗi kỹ năng mới mà trẻ có được sẽ bổ sung vào những kỹ năng đã biết và giúp cho trẻ chuẩn bị học những kỹ năng khác khó hơn. Do đó, khi trẻ không biết một kỹ năng nào đó, thì trẻ không chỉ có vấn đề về kỹ năng đó mà còn có vấn đề với cả những kỹ năng khác phụ thuộc vào nó. Ví dụ, nếu trẻ có vấn đề trong việc ngẩng đầu lên thì sẽ khó khăn trong việc học ngồi hay bò, vì việc giữ cho đầu thẳng rất quan trọng. Thời gian trôi qua, sự phát triển của trẻ này bắt đầu bị tụt lại sau so với những trẻ em khác cùng độ tuổi. Thị lực có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Với một đứa trẻ sáng mắt, những kỹ năng thường phát triển một cách tự nhiên khi trẻ nhìn và chơi với mọi người và các đồ vật có ở xung quanh mình. Hoạt động chơi giúp cho trẻ có nhiều cơ hội tự nhiên để vận động và học hỏi. Khi nhìn thấy một đồ vật thú vị, bé sẽ bò đến lấy. Điều đó giúp cho chân và tay của bé phát triển khỏe mạnh. Chơi với đồ vật giúp trẻ học được những kỹ năng suy nghĩ như giải quyết những vấn đề đơn giản. Đứa trẻ trong hình vẽ học kéo đồ chơi lại gần bằng cách kéo sợi dây của đồ chơi. Chơi cũng giúp trẻ học nói. Khi nó quan tâm đến những đồ vật, nó học cách gọi tên những đồ vật đó. Trẻ em thường sao chép một cách tự nhiên những gì chúng thấy. Nhìn người khác sẽ giúp trẻ học cách làm mọi thứ, kể cả cách cư xử. Em bé học nói bằng cách nghe và nhìn người khác nói. Trẻ học cách tự mặc quần áo bằng cách nhìn người khác làm. Trẻ khiếm thị ít có cơ hội tự nhiên để học. Do đó, những trẻ này có thể học các kỹ năng chậm hơn so với những trẻ nhìn được, và sự phát triển của trẻ khiếm thị có thể bắt đầu bị tụt lại. Những trẻ sơ sinh không nhìn thấy rõ, thường ít chịu chơi, vì chúng không thấy được những đồ vật mà chúng có thể chơi. Bé này không thể nâng đầu của mình lên, vì trẻ không vận động và không chơi nên các cơ cổ không được phát triển. Sự phát triển về mặt xã hội cũng có thể bắt đầu bị tụt lại. Hôm qua bố đã chở mình đi, xe đi nhanh lắm. Trẻ khiếm thị có thể không hiểu, hoặc không tham gia vào các cuộc nói chuyện vì chúng không thể thấy được những vấn đề đang được bàn luận. Do đó, trẻ bắt đầu dành nhiều thời gian chơi một mình vì chúng không hiểu người khác đang nói gì. Hầu hết những trục trặc này không nhất thiết phải xảy ra. Trẻ khiếm thị có thể học cách sử dụng những giác quan khác như nghe, sờ, ngửi và nếm để giúp chúng hiểu thế giới của mình và để học những điều mà những trẻ khác thường học bằng phương pháp nhìn. Bạn có thể hỗ trợ trẻ như thế nào? Giúp trẻ nhỏ phát triển toàn diện về cơ thể và trí tuệ của chúng thông qua việc tạo các cơ hội để trải nghiệm, khám phá và chơi với đồ vật. Điều này gọi là sự khuyến khích hoặc sự trợ giúp ban đầu. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy nhiều hoạt động đơn giản có thể thực hiện được khi bạn chơi với trẻ hoặc khi bạn làm công việc thường ngày. Bạn cũng có thể điều chỉnh những hoạt động này cho phù hợp với con bạn và cuộc sống hàng ngày của bạn. Ví dụ, nếu bạn gây sự chú ý của trẻ bằng một đồ chơi có tiếng động và cho trẻ chạm vào vật tạo ra âm thanh. Cái gì phát ra tiếng kêu thế nhỉ? Trẻ sẽ chú ý chơi nhiều hơn. Trẻ cũng sẽ học cách chú ý tới những âm thanh và nơi âm thanh phát ra. Cái gì kêu to thế? Minh, nghe này, mẹ có thể tạo ra âm thanh giống như con đang làm. Nếu bạn khuyến khích trẻ dùng giác quan sờ, nghe và ngửi để biết được những đồ vật đó như thế nào. Đó là lốp xe, Minh ạ. Khi xe đạp đi, lốp xe sẽ quay tròn. Trẻ sẽ biết nhiều hơn về thế giới và chúng có thể nói chuyện về những điều chúng biết. Mình đang lái xe đây này. Nếu bạn thực hiện các kiểu hoạt động này thường xuyên, trẻ sẽ có một tuổi thơ đầy niềm vui và học được nhiều điều như những trẻ khác. Khi lớn lên, trẻ có thể học để tự đi lại một mình. Linh bây giờ là một cậu bé lớn rồi đấy, nhìn nó đi lại khắp nơi kìa. Chơi với những đứa trẻ khác. Kéo mạnh lên Linh, chúng ta sắp thắng rồi. Giúp công việc của gia đình. Con hãy đắp đất xung quanh những cây trồng. Đi đến trường hoặc đi học nghề. Thưa cô, con biết câu trả lời. Tương lai của con tôi sẽ ra sao? Nhiều bố mẹ lo lắng về tương lai của con họ, thậm chí ngay sau khi trẻ bắt đầu học những kỹ năng mới và đi đến trường. Họ phân vân, điều gì xảy ra khi trẻ lớn lên? Chúng sẽ sống như thế nào khi bố mẹ mất? Đôi khi điều này giúp cha mẹ tìm hiểu về những người khác. Dù khiếm thị, nhưng họ vẫn lớn lên và có cuộc sống đầy đủ thoải mái, có gia đình riêng, có khả năng kiếm sống và trở thành những thành viên đáng tôn trọng trong cộng đồng. Những người mù có thể đạt được điều này khi mọi người hiểu rằng trẻ mù giống như tất cả những trẻ khác, rằng chúng có khả năng học tập. Gia đình và cộng đồng giúp họ thành công. Đây là một ví dụ đã thành công đối với gia đình của Rani. Khi Rani trưởng thành, cô thường giúp đỡ cha mẹ ở cửa hàng. Cô đi học và đã tốt nghiệp. Cô rất giỏi toán, có thể làm kế toán trong cửa hàng của cha mẹ. Cô theo dõi tất cả những mặt hàng được viết bằng chữ Braille. Cha mẹ Rani rất mừng với công việc của con. Thật tự hào về Rani. Khi Rani 18 tuổi, cha mẹ cô đã đồng ý gả con cho Mani, một thanh niên trẻ trong làng. Mani và Rani tổ chức đám cưới. Sau đó Rani sinh con đầu lòng. Cô vừa trông con vừa làm việc ở cửa hàng. Rani rất có khả năng và mọi người bắt đầu tin tưởng vào năng lực của cô. Chúng tôi đã thấy chị quản lý kế toán. Chị có thể dạy chúng tôi không? Bọn trẻ con nhờ cô giúp đỡ những bài tập ở trường. Chúng nói Rani luôn biết các câu trả lời. Và khi một số chị em hàng xóm bắt đầu mở một tổ hợp tác theo ren, họ nhờ Rani giúp họ công việc kế toán. Đôi khi Rani nghĩ cuộc sống của mình có thể sẽ khác nếu cô không bị mù. Có lẽ tôi sẽ làm việc ít hơn nếu tôi sáng mắt. Cô nói, bị mù làm cho tôi quyết tâm phấn đấu để có được một cuộc sống giống như những người khác. Chương 2. Sự khởi đầu. Một đứa trẻ bắt đầu học ngay khi nó được sinh ra. Trong 5 năm đầu, trẻ sẽ học nhiều kỹ năng hơn. Trẻ học những kỹ năng nhanh và dễ dàng hơn nhiều so với bất kỳ thời gian nào khác trong cuộc đời. Do vậy, điều quan trọng là bắt đầu các hoạt động trợ giúp cho trẻ càng sớm càng tốt. Bạn có thể cảm thấy khó tìm được cách bắt đầu những hoạt động này với trẻ. Chương này được thiết kế để giúp bạn biết cách bắt đầu như thế nào và cung cấp thông tin về. Sử dụng một cách tốt nhất thông tin trong cuốn sách này. Quyết định lại hoạt động nào thực hiện trước tiên. Gắn các hoạt động này vào cuộc sống hàng ngày của gia đình bạn. Cuốn sách này có thể giúp bạn ở mức độ nào? Trong cuốn sách này, chúng tôi cung cấp thông tin, những lý do thực hiện các hoạt động, ý tưởng và những gợi ý. Bạn có thể dùng quyển sách này để hiểu nhiều hơn nữa về sự mù lòa và sự phát triển của trẻ. Biết những lý do để thực hiện từng hoạt động, giúp bạn thực hiện các hoạt động dễ dàng hơn và giúp bạn sáng tạo ra cho trẻ những hoạt động khác có cùng mục đích. Biết kinh nghiệm của những cha mẹ khác đã nuôi dạy trẻ có vấn đề về thị giác. Phát triển và thực hiện những hoạt động học tập tốt nhất cho bạn và con bạn. Tôi cần thực hiện những hoạt động nào trước tiên? Cha mẹ thường nghĩ rằng họ cần được đào tạo đặc biệt để lập kế hoạch các hoạt động trợ giúp sớm cho con họ. Nhưng không phải thế. Với cương vị là cha mẹ, bạn biết nhiều về con bạn hơn những người khác. Để quyết định loại hoạt động gì cần phải làm trước tiên, bạn hãy bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi như sau. Có phải những điều này con tôi không làm được mà những đứa trẻ cùng tuổi với nó làm được? Nếu vậy, con bạn cần sự giúp đỡ đặc biệt để học những kỹ năng này. Chọn những hoạt động để có thể xây dựng được những kỹ năng giúp con bạn theo kịp với những trẻ khác. Hầu hết tất cả trẻ cùng tuổi Lan đã biết đi. Tôi muốn giúp cháu biết đi. Đây là những vùng phát triển của con mà tôi cần quan tâm đặc biệt, phải không? Đây có thể là lý do mà con bạn bị tụt lại sau so với những đứa trẻ khác, hoặc có thể là những lĩnh vực phát triển đặc biệt quan trọng đối với bạn hay gia đình bạn. Nam rất lặng lẽ trong khi gia đình rất thích nói chuyện. Tôi lo nó bị bỏ quên. Để có thêm thông tin về độ tuổi và thứ tự cần thiết mà trẻ thường phải biết các kỹ năng mới, hãy xem phần biểu đồ phát triển của trẻ ở trang 176. Tìm những hoạt động có thể trợ giúp. Khi bạn đã xác định được những phần mà con bạn cần giúp đỡ, hãy xem mục lục để tìm chương trình bày lĩnh vực phát triển của trẻ. Mỗi chương chứa đựng những thông tin và hoạt động giúp trẻ học những kỹ năng mới. Ví dụ, chương viết về sự di chuyển giúp tôi dạy Lan học cách đi. Tôi sẽ đọc chương giao tiếp để biết cách giúp Nam nói chuyện. Các hoạt động đầu tiên của mỗi chương giúp trẻ học những kỹ năng đơn giản nhất trong từng lĩnh vực phát triển. Một khi đã học được những kỹ năng này, trẻ có thể bắt đầu làm những kỹ năng khó hơn được mô tả ở phần sau của chương. Nếu trẻ có thể thực hiện một số kỹ năng đã được trình bày, thì hãy bắt đầu ngay những kỹ năng tiếp theo. Nếu trẻ chưa biết bất cứ kỹ năng nào, thì hãy bắt đầu từ đầu chương. Cố gắng thực hiện các kỹ năng theo thứ tự được trình bày trong chương. Điều này quan trọng vì các kỹ năng của trẻ phát triển từng bước một, theo một thứ tự nhất định. Cố gắng dạy trẻ một kỹ năng cao hơn trước khi trẻ học những kỹ năng nhỏ và đơn giản. Nếu không sẽ làm cho cả trẻ và bạn đều chóng chán. Làm thế nào để gắn những hoạt động này vào cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi? Điều quan trọng là phải nghĩ cách làm sao cho những hoạt động trợ giúp sớm này không ảnh hưởng nhiều đến công việc của bạn. Bằng cách làm cho các hoạt động hàng ngày của trẻ trở thành những trải nghiệm học tập, việc dạy dỗ trẻ sẽ dễ dàng hơn và sẽ không làm bạn mất nhiều thời gian. Giải thích cho trẻ các âm thanh và mùi vị khác nhau khi bạn đi ra chợ. Nói cho trẻ biết những việc bạn đang làm. Nhiều người có thể giúp thực hiện những hoạt động này. Khuyến khích những thành viên trong gia đình, hàng xóm và bạn bè cùng tham gia. Nhiều người xung quanh bạn thường muốn giúp đỡ bạn, nhưng họ cảm thấy không yên tâm vì không biết làm thế nào. Hãy chia sẻ những điều bạn biết về khuyết tật thị giác, về những hoạt động mà bạn và con bạn đang làm và những lý do khiến bạn thực hiện những hoạt động này. Tôi đã lo không thể có thời gian dạy nam con trai tôi, nhưng tôi, chồng tôi và các con đã tìm thấy nhiều cách để thực hiện nhiều hoạt động với nam khi chúng tôi cùng làm những việc vặt trong nhà. Mẹ vợ tôi và những người hàng xóm cũng giúp đỡ con gái tôi. Lúc đầu họ nghĩ khó có thể giúp được vì họ không biết phải làm gì. Tôi đã giải thích những điều Linh cần học và cách giúp đỡ cháu. Bây giờ thì họ đã dành thời gian cho cháu hàng ngày. Bọn trẻ con cũng có thể giúp được nếu bạn chỉ cho chúng cách làm. Hãy giải thích cách điều chỉnh một vài trò chơi để con bạn có thể cùng chơi được. Sau đó động viên chúng hình thành những ý tưởng mới với những trò chơi của chúng. Bọn trẻ đã phát hiện thấy bình có thể làm theo chúng khi chúng vỗ tay. Bây giờ tất cả cùng chơi trò mèo đuổi chuột. Chương 3. Hướng dẫn chung cho các hoạt động học tập. Chương này miêu tả một số hướng dẫn chung mà phụ huynh khi dạy những kỹ năng mới cho trẻ sẽ thấy hữu ích. Bạn hãy cố gắng sử dụng những hướng dẫn này cùng với những chỉ dẫn cụ thể cho từng hoạt động từ chương 5 đến chương 8, chương 10 và 11. Bạn chính là chuyên gia về con bạn. Không ai biết rõ về con bạn và các khả năng của bé tốt hơn bạn. Hãy nghe theo cảm giác và kinh nghiệm của bạn về cách mà con bạn đang làm. Thậm chí rất khác với những điều mà bác sĩ, cán bộ y tế, giáo viên hoặc quyển sách này hướng dẫn bạn. Bạn có thể biết nhiều điều từ những người có nhiều trải nghiệm với các trẻ khiếm thị, nhưng mỗi đứa trẻ lại khác nhau. Bạn chính là chuyên gia của con bạn. Hãy để cho trẻ giữ vai trò chủ đạo. Chơi là một cách rất quan trọng để trẻ khám phá thế giới xung quanh. Một đứa trẻ rất háo hức chơi khi nó được làm những điều nó thích. Do đó nếu con bạn có vẻ thích một đồ vật, một người hoặc một hoạt động nào đó, hãy dùng trò chơi để giúp trẻ học những kỹ năng mới. Để con bạn giữ vai trò chủ đạo sẽ giúp bé biết rằng những lựa chọn của nó là quan trọng và nó kiểm soát được những điều xảy ra. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều không được sắp xếp trước. Bạn cần suy nghĩ về những kỹ năng mà con bạn cần biết. Và những hình thức hoạt động, những đồ vật có thể giúp trẻ học được những kỹ năng này. Sau đó bạn có thể nghĩ ra những cách giúp trẻ học nhiều hơn nữa khi bé đang chơi. Đồ chơi của con có cho vừa vào hộp này không, Lâm? Bây giờ hãy lấy đồ chơi ra đi. Điều chỉnh những hoạt động cho trẻ. Mỗi đứa trẻ có thể học một kỹ năng nhất định theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể điều chỉnh những hoạt động trong quyển sách này theo cách phù hợp nhất cho con bạn, cho gia đình và cộng đồng của bạn. Khi bạn thực hiện những hoạt động với trẻ, bạn sẽ phải tìm nhiều cách cuốn hút trẻ, làm cho chúng thích thú và muốn cùng thực hiện. Và bạn cũng phải biết điều gì làm cho trẻ chán hoặc không muốn chơi nữa. Nam có vẻ sợ trượt một mình, nhưng nó lại thích trượt nếu tôi đứng cạnh và nói chuyện với nó. Tôi không có những khối gỗ vuông, nhưng bé chơi những ống bơ này cũng tốt. Bạn hãy điều chỉnh hoạt động để có thể sử dụng những đồ vật bạn sẵn có. Ví dụ, hoạt động trong quyển sách này chỉ dẫn trẻ sử dụng một thứ đồ chơi không sẵn có, nhưng bạn không cần phải làm hay mua đồ chơi tương tự. Thay vào đó, hãy dùng bất kỳ một đồ vật gì đó thích hợp, có sẵn trong gia đình. Điều chỉnh những hoạt động cho phù hợp với công việc hàng ngày của bạn và các hoạt động của gia đình bạn. Quyển sách này nói về cách giúp đôi tay của trẻ khỏe mạnh. Sắp xếp những trái cây này trên sạp hàng sẽ giúp trẻ và cũng giúp cả tôi nữa. Trước tiên, bạn hãy tự làm thử. Khi chuẩn bị dạy con, bạn hãy tự làm thử từng hoạt động một, nghĩ về từng bước một. Điều này sẽ giúp bạn nghĩ ra cách tốt nhất để dạy trẻ. Người cha này đang học cách tự ăn bằng cách bịt mắt mình lại. Người cha này đang học cách tự ăn khi ông chỉ nhìn được một bên. Đứng ở phía sau trẻ. Khi bạn hướng dẫn trẻ cách thực hiện một động tác mới như tự ăn hoặc mặc quần áo, để trẻ dễ dàng hiểu được các hành động của bạn, bạn nên đứng phía sau trẻ. Đôi khi đặt tay bạn lên tay trẻ sẽ rất hiệu quả, nhưng trước đó cần phải nói cho trẻ biết mình muốn làm gì và bé có ưng thuận không. Nam, mẹ đặt tay mẹ lên tay con để giúp con nhé. Phải nhất quán. Dùng một phương pháp để dạy các kỹ năng theo sử dụng từ ngữ và các bước giống nhau. Bạn cần thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau vì trẻ không duy trì được hứng thú với một hoạt động trong thời gian dài. Cố gắng không thay đổi cách giải thích và dạy từng kỹ năng. Cũng sẽ có hiệu quả nếu bắt đầu và kết thúc các hoạt động bằng các câu nói hoặc hành động giống nhau. Bằng cách này, trẻ sẽ nhận ra được sự thay đổi của hoạt động. Nam, bữa tối đã xong rồi. Cha Nam thường nói câu này mỗi khi gia đình kết thúc bữa ăn tối. Cho phép trẻ có đủ thời gian. Một trẻ khiếm thị sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm mọi việc, ít nhất là lúc ban đầu. Trẻ cần có thời gian suy nghĩ về những điều bạn yêu cầu trẻ làm và nghĩ xem sẽ thực hiện như thế nào. Do đó, cần đảm bảo trẻ có đầy đủ thời gian cần thiết để thực hiện thành công nhiệm vụ. Bé thường chờ một lúc rồi mới bắt đầu ăn. Hãy để trẻ biết được bé đang làm như thế nào. Một trẻ khiếm thị có thể không biết mức độ công việc đang hoàn thành, nên bạn cần nói cho bé biết. Nếu không, bé có thể chán nản khi không nhận ra đã làm xong được bao nhiêu phần việc. Và cần nói cho trẻ biết khi bé đang làm tốt. Tất cả trẻ đều cần được khen ngợi. Tốt lắm, Nam! Em chỉ phải cài một khuy nữa thôi. Hãy cho trẻ biết điều gì đang xảy ra xung quanh trẻ. Trẻ sáng mắt biết được rất nhiều điều đang xảy ra xung quanh. Nó biết ai đang ở trong phòng, ai đang nói, người khác đang làm gì và tiếng động phát ra từ đâu. Trẻ mù học cách sử dụng các giác quan của mình để biết những điều tương tự. Bạn có thể giúp trẻ nhận biết xung quanh bằng cách mô tả và cho bé biết những gì đang xảy ra. Linh có nghe thấy tiếng nước chảy không? Mẹ đang cọ nhà. Nền nhà bẩn sau khi mọi người đi qua. Nhớ cách trẻ học tập. Khi bạn dạy trẻ một kỹ năng mới, trẻ sẽ học kỹ năng đó theo nhiều giai đoạn. Trước tiên, trẻ học cách thực hiện kỹ năng với sự trợ giúp. Hãy đưa hai tay con lên như thế này để giữ an toàn. Sau đó, trẻ sẽ nhớ cách làm và tự làm. Cuối cùng, trẻ dùng kỹ năng đó trong những tình huống mới. Lâm giỏi lắm, bây giờ con biết cách đi ra ngoài an toàn rồi đấy. Cố gắng quan tâm đến cả ba giai đoạn khi bạn dạy trẻ. Cũng cần nhớ rằng mọi trẻ đều cần thực hành nhiều trước khi nó học được trọn vẹn một kỹ năng mới. Nhiều hoạt động trong cuốn sách này yêu cầu bạn hỗ trợ trẻ ở giai đoạn đầu. Nhưng khi trẻ bắt đầu nắm vững một kỹ năng thì bạn giảm dần sự hỗ trợ. Ví dụ, khi trẻ đang học cách tự ăn. Trước tiên, có thể đặt tay bạn lên tay trẻ và di chuyển cánh tay trẻ. Linh, đây là mứt nè. Khi bạn cảm thấy trẻ bắt đầu tự làm được một số động tác, có thể nới lỏng tay bạn trên tay trẻ, sau đó từ từ cầm vào cổ tay và cẳng tay trẻ. Mẹ đang đặt tay mẹ lên cánh tay con để giúp con chút xíu. Và sau đó nắm vào khuỷu tay trẻ. Đúng rồi đó, con đang bắt đầu tự ăn được rồi. Động viên trẻ trở nên độc lập. Việc giúp trẻ làm mọi động tác là điều tự nhiên. Nhưng cũng cần nhớ rằng nếu giúp trẻ quá nhiều, trẻ sẽ không có cơ hội để tự học và biết được những công việc phải làm như thế nào. Ví dụ, khi trẻ đánh rơi đồ chơi, việc bạn muốn nhặt và đưa đồ chơi đó cho trẻ là điều tự nhiên. Nhưng trẻ sẽ học được nhiều hơn nếu bạn giúp bé tự tìm được đồ chơi đó. Con sắp lấy được nó rồi đấy. Chỉ đưa tay xa ra một chút là tới chỗ phát ra tiếng động. Sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ. Nếu trẻ có thể nhìn thấy được chút ít, cố gắng thực hiện các hoạt động để sử dụng thị lực còn lại của trẻ. Chương sau sẽ giải thích cách làm như thế nào. Do bé có vẻ nhìn thấy rõ hơn khi có nhiều ánh sáng, tôi sẽ đặt cháu nằm trên chiếu chơi đồ chơi ở ngoài hiên khi tôi giặt quần áo.